truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư, ngày 15 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành cơ bản dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp trước ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Với nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn, giải quyết khiếu nại tố cáo của người tiêu dùng, Hội bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn địa bàn tỉnh.
Để hạn chế các vi phạm do xe quá tải quá khổ gây ra trên địa bàn, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Đợt 3 tháng 2 năm 2017, Đảng bộ phường Trương Vương có 68 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Dự buổi lễ trao huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Trương Vương ngày 14 tháng 3 có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong số 68 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 64 đồng chí được nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Trương Vương tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh. Theo công bố mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với số điểm 61,82, giữ vững vị trí đã đạt được trong năm 2015. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Thái Nguyên duy trì thứ hạng cao trong 63 tỉnh thành. Việc Thái Nguyên tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong năm 2016, dù xét về lượng không đổi, nhưng lại là sự ổn định hơn về chất. Theo đánh giá của VCCI, tỉnh ta là một trong những địa phương có chỉ số tăng hạng nhanh nhất từ trước đến nay và đang được duy trì khá ổn định. Thực tế, càng ở vị trí cao, việc duy trì chỉ số PCI lại càng khó, đòi hỏi chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền phải càng tốt. Được biết, báo cáo PCI năm 2016 được thực hiện trên cơ sở thông tin phản hồi từ trên 10.000 doanh nghiệp dân doanh hoạt động ở 63 tỉnh thành, và gần 1.600 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong cả nước.
Chiều 14 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hoàng Bắc, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp. Theo đó, một trong những yêu cầu đặt ra là phải cơ bản hoàn thành dự án này trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Trong tổng số 4 gói thầu của dự án, có 2 gói thầu là di chuyển đường dây 22 kV và phá dỡ dọn dẹp mặt bằng đã hoàn thành. Gói thầu số 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại BCD thi công, cùng các hạng mục xây dựng, sân khấu lễ đài trung tâm đã hoàn thành khoảng 98%, sân quảng trường đã hoàn thành khoảng 86%, 2 trên 4 tuyến đường giao thông chưa thi công được do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Gói thầu số 4 do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủ đô thi công cùng các hạng mục vườn hoa quảng trường và cảnh quan ven sông hiện mới hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc. Trước yêu cầu đặt ra là phải quyết tâm hoàn thành cơ bản dự án trước ngày 30 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng, chủ đầu tư dự án phải thường xuyên tăng cường cử cán bộ để đôn đốc tiến độ tại công trường. Yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Nếu cần, phải làm tăng ca để đảm bảo hạng mục gói thầu số 3 và số 4, trừ hạng mục cảnh quan ven sông, phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Trong quá trình thi công, có gì vướng mắc cần kịp thời báo cáo Ủy ban dân thành phố giải quyết. Ủy ban dân phường Trương Vương, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các tuyến đường thuộc dự án để bàn giao cho đơn vị thi công.
Chiều 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thống nhất vị trí ranh giới các hạng mục cảnh quan ven sông dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp, phần tiếp giáp với dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các phòng ban chuyên môn của thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, lãnh đạo liên danh tập đoàn Phúc Lộc Cienco 8, đồng chí Nguyễn Hoàng Mát, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp cho thấy, trong quá trình thi công hạng mục cảnh quan ven sông thuộc gói thầu số 4 của dự án đang gặp khó khăn do có sự chồng lấn một phần diện tích vào dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh lại diện tích và tiến hành thi công hạng mục cảnh quan ven sông. Tuy nhiên, liên danh tập đoàn Phúc Lộc Cienco 8, đơn vị thi công dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, đề xuất được lấy toàn bộ diện tích thuộc hạng mục cảnh quan ven sông của dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp để xây dựng khu đỗ xe, phòng bán vé và các dịch vụ phục vụ khu bến thuyền trung tâm do đơn vị thi công. Trước những ý kiến đề xuất được đưa ra, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nội dung như: thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục thuộc dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp trên phần diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Liên danh tập đoàn Phúc Lộc Cienco 8 sẽ thi công các hạng mục công trình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp phối hợp chặt chẽ với liên danh tập đoàn Phúc Lộc Cienco 8 để đề xuất phương án thiết kế cảnh quan sao cho đảm bảo kết nối công năng của hạng mục cảnh quan ven sông của dự án quảng trường và hạng mục bến thuyền trung tâm của dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Đề nghị liên danh tập đoàn Phúc Lộc Cienco 8 khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để triển khai sớm hạng mục kè đê chắn sóng để tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố thi công hạng mục cảnh quan ven sông của dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Ngày 14 tháng 3, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh đã tổ chức chuyến đi thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo. Tham gia chương trình có 15 cán bộ hội viên do đồng chí Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ làm trưởng đoàn. Tại nơi đến công tác thực tế, các hội viên trong câu lạc bộ đã được ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo thông tin nhanh về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, các thành viên câu lạc bộ cũng đã có những trao đổi để công ty làm rõ những vấn đề như chế độ hỗ trợ của doanh nghiệp đối với người dân trong vùng dự án, các chính sách đối với công nhân lao động, đặc biệt là lao động nữ, vấn đề an toàn lao động, môi trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo từ khi đi vào hoạt động, công ty đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đặc biệt, công ty đã có nhiều chính sách nhằm đào tạo cho người dân vùng bị ảnh hưởng của dự án và làm việc tại công ty, đồng thời hình thành quỹ phục hồi phát triển kinh tế hỗ trợ người dân trong vùng tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Công ty đã đóng hàng nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, phục hồi sinh kế và phát triển bền vững tại địa phương. Các hội viên câu lạc bộ nhà báo nữ đã đi tham quan khu sản xuất của công ty và các đơn vị nằm trong chuỗi cung ứng hoạt động của doanh nghiệp và địa phương. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tập hợp hội viên, phát huy khả năng sáng tạo, mở rộng giao lưu, học hỏi về nghề nghiệp để các hội viên câu lạc bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn, giải quyết khiếu nại tố cáo của người tiêu dùng, thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Nhân ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Doanh nghiệp vì quyền lợi người tiêu dùng của tác giả Huyền Nga đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử.
Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản có liên quan bằng nhiều hình thức phong phú, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, băng rôn, biểu ngữ. Từ đó giúp các đơn vị cập nhật, nắm bắt thông tin, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt các quy định trong sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các hoạt động kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Do người tiêu dùng được tuyên truyền về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nên đã hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình. Vì vậy, tại văn phòng thường trực của Hội, Sở Công Thương đã có nhiều người đến phản ánh khiếu nại tổ chức cá nhân vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, các quy định về bảo hành sản phẩm. Riêng năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017, Hội đã tiếp nhận tư vấn và giải quyết gần 30 ý kiến phản ánh khiếu nại của khách hàng về vấn đề bảo hành sản phẩm và chất lượng hàng hóa. Tất cả các vụ việc đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định, đến nay không còn đơn tồn đọng. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích của doanh nghiệp, Hội đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng năm 2016, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý trên 8.000 vụ vi phạm với số tiền 117 tỷ đồng. 2 tháng đầu năm 2017, kiểm tra xử lý 607 vụ vi phạm với số tiền 48 tỷ đồng. Qua đó đã ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cho biết. Thời gian qua, Hội đã thường xuyên tổ chức tốt sự phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết kịp thời những nổi cộm về quản lý người tiêu dùng. Tuy nhiên, ở một số địa phương, nhất là cấp xã phường, công tác phối hợp trong giải quyết khiếu nại tố cáo bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn còn hạn chế. Đã có nhiều trường hợp đến văn phòng Hội khiếu nại về sản phẩm không đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp không thực hiện bảo hành sản phẩm theo đúng cam kết, bán không đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại của khách hàng chủ yếu vẫn là phương thức hòa giải. Họ không yêu cầu bồi thường thiệt hại hay khởi kiện khi tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa đã công bố niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết như luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã quy định. Năm 2017, Bộ Công Thương lấy chủ đề năm là Doanh nghiệp vì quyền lợi người tiêu dùng nhằm hưởng ứng thông điệp trên và kế hoạch số 08 KHUBNG ngày 17 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020. Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội đã triển khai kế hoạch đến các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tiếp tục phổ biến nội dung của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ với người tiêu dùng. Các quy định sửa đổi bổ sung của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm gia tăng quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong suốt cả năm. Hưởng ứng Ngày quyền lợi người tiêu dùng và năm doanh nghiệp vì người tiêu dùng, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã có các hoạt động tri ân khách hàng như khuyến mại giảm giá, tặng quà, miễn phí, tài trợ lãi suất. Đi đôi với đó là các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, cung cấp thông tin những tập thể cá nhân có hành vi buôn bán, hàng kém chất lượng, hàng giả để xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết có nhan đề Công an thành phố Thái Nguyên tăng cường các giải pháp để hạn chế tình trạng xe quá tải trọng hoạt động. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 16 triệu đồng, triệt phá 2 điểm ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3 năm 2017, tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Đoàn Thị Mai, sinh năm 1954, thuộc tổ 22 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, ông Phan Đình Biên, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú, Đồng Liên, Phú Bình, Thái Nguyên, dựng xe mô tô Dream biển kiểm soát 20M64932, chìa khóa vẫn cắm ở ổ điện, vào mua hàng. Khi ông Biên đang mua hàng thì phát hiện hai đối tượng nam thanh niên lấy trộm xe rồi bỏ chạy hướng ngã tư Song Điền. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 17 triệu đồng. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 năm 2017, tại đoạn đường thuộc tổ 7 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, chị Vũ Kiều Thu Thủy, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú thôn Tân Bình, xã Việt Vịnh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, hiện đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, ngồi trên xe máy Honda Way biển kiểm soát 20B1-14774, do bạn trai là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú, tổ 14, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên điều khiển. Khi đi đến khu vực trên, bất ngờ có hai nam thanh niên đi trên xe máy dạng Way màu đen, không rõ biển kiểm soát vượt lên và áp sát bên trái xe chị Thủy. Đối tượng người sau giật mạnh chiếc túi xách màu đỏ trên vai chị Thủy, rồi cả hai phóng xe bỏ chạy. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu 300 nghìn đồng. Hiện công an thành phố đang tập trung truy xét đối tượng gây ra các vụ án trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 55 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 147 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử lý phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 173 ca với 734 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Thịnh Đán thu giữ một xe mô tô Way biển kiểm soát 20B1-50880 của Vũ Quang Hải, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú, Vô Chanh, Phú Lương, Thái Nguyên, là tang vật của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Thịnh Đán. Hiện Công an thành phố đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, phạm pháp hình sự xảy ra 4 vụ gồm cướp giật tài sản 1 vụ, giao cấu với trẻ em 1 vụ, trộm cắp tài sản 2 vụ, thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 16 triệu đồng. Công an thành phố đã điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, gồm giao cấu với trẻ em 1 vụ, 1 đối tượng, Phúc Trìu. Trộm cắp tài sản 2 vụ 2 đối tượng, Quang Trung, Tích Lương, thu hồi tài sản trị giá khoảng 3 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 1 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 1 người, hỏng 1 xe ô tô, 1 xe mô tô. Thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 84 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 3 xe mô tô, 5 xe đạp điện, 65 giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 8 trường hợp quá chiều cao, quá tải, 5 trường hợp đi ngược chiều, 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 3 trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định, xử lý phạt tiền 92 trường hợp vi phạm, thu trên 108 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, trong đó có 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 15 trường hợp, nhắc nhở 243 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 109 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, từ đầu năm đến nay, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải. Qua đó đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế các vi phạm do xe quá tải, quá khổ gây ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện chuyên đề xử lý xe tải chở quá tải trọng, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã bố trí lực lượng mỗi ngày 2 ca, luân phiên nhau tuần tra khép kín địa bàn 24 trên 24 giờ, nhằm bảo đảm kiểm soát tất cả các xe quá tải trọng qua lại trên tuyến đường này. Theo số liệu thống kê của Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải đã giảm hơn so với cùng kỳ năm 2016. Nếu như trước đây, các phương tiện chở hàng quá tải trọng lên tới 100%, trên 100% thì nay đã giảm còn 10 đến 30%. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông chỉ phải xử phạt trên 30 trường hợp vi phạm chở quá tải, quá chiều cao, chiều dài. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Dương Văn Đệ, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, tình trạng xe quá tải vẫn còn diễn ra trên một số tuyến đường như Quang Trung, Dương Tự Minh, Cách mạng tháng 8.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông chúng tôi tuần tra khép kín trên địa bàn, chúng tôi tham gia thành nhiều tổ tuần tra lưu động. Khi mà tuần tra lưu động trên các tuyến đường trong thành phố ấy, thì nói là ô tô tải tham gia giao thông trên địa bàn ấy, chở hàng quá tải thì có cái sự giảm rõ rệt. Bởi vì là những cái tuyến đường huyết mạch ấy, vào thành phố thì được lực lượng cảnh giao thông công an tỉnh ấy, đã đặt trạm chốt ở các điểm 24/24, cho nên là những cái xe ô tô tải vào địa bàn thành phố này ít, nên vì vậy trong thời gian vừa qua chúng tôi xử lý được một số xe mà chở hàng quá tải.
Mặc dù xe vi phạm về chở lượng hàng hóa quá tải đã giảm, nhưng vẫn ảnh hưởng đến các công trình giao thông đường bộ. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền nhắc nhở cũng như xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm được lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố đặc biệt chú trọng. Điều này đã tác động tích cực tới nhận thức của người điều khiển phương tiện vận tải. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp vì lợi ích trước mắt mà các cá nhân tổ chức là chủ xe vẫn vi phạm, hoạt động lén lút, không chỉ chạy vào ban đêm, ngoài giờ cấm hay khi vắng bóng lực lượng chức năng, mà ở một số tuyến đường, những phương tiện này ngang nhiên chở quá tải. Thượng úy Dương Văn Đệ cho biết, trong thời gian tới, để xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm này, chúng tôi sẽ áp dụng nhiều biện pháp tuần tra theo tổ nhỏ lẻ để kịp thời phát hiện xử lý.
Vẫn còn số những xe mà có thể là chở hàng quá tải nhưng mà trốn tránh những cái kiểm tra của lực lượng chức năng bằng nhiều những cái phương thức thủ đoạn, như là trên địa bàn thì có nhiều những cái đường ngõ xóm xe tải thì vẫn đi vào những cái tuyến đường đó, nhưng mà đặc biệt những xe nhỏ thôi. Khi mà lưu thông trên những cái tuyến phố nhỏ đó thì có sự cảnh giới của những cái chủ hàng. Khi mà phát hiện ra những lực lượng cảnh giao thông tuần tra đấy thì sẽ gọi điện thông báo cho lái xe có thể dừng lại, không cho xe lưu thông nữa. Để xử lý những cái trường hợp trốn tránh lực lượng cảnh giao thông này thì chúng tôi sẽ tuần tra lưu động. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ thành lập thành nhiều các tổ để tuần tra trên các tuyến đường mà không phải là huyết mạch lớn ở trên địa bàn thành phố, mà nó sẽ là những tuyến đường nhỏ của những khu dân cư, để mục đích là ngăn ngừa và xử lý tất cả những phương tiện chở hàng quá tải và trốn tránh những lực lượng chức năng.
Có thể thấy, việc tăng cường xử lý đã góp phần làm giảm các vi phạm về quá tải. Tuy nhiên, để xử lý triệt để và duy trì kết quả này, thì các lực lượng chức năng cần thường xuyên tuần tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ có như vậy thì các xe quá tải mới không có cơ hội để hoành hành trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Tối qua 14 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ, mưa phùn, gió hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 3 tại Thái Nguyên là 18,1 độ C, tại Định Hóa là 17,6 độ C. Dự báo từ đêm nay 15 tháng 3, không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông. Các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, tình trạng ẩm ướt tiếp tục duy trì đến hết tuần. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 3 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Ticoba, và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Bia Kiko 3 và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la thông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!